Từ chỗ đại sư, sư quý là Tử Nguyên, hiệu Ngạn Tự Hưu, họ Mậu, người ở Côn Sơn. Bà mẹ nằm mơ thấy Phật mở cửa mà sinh ra ngài. Năm 19 tuổi, ngài xuất gia tu môn Chỉ Quán, cầu nghe những quả kiều ngộ đạo, lòng lời tha sâu thiết. Đại sư lập ra Bạch Liên Pháp Đường, soạn nghi thức Bạch Liên Pháp Pháp, thay chúng sinh lễ Phật Pháp Hối, tôi mọi người chỉ giới niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Ngài là chữ Phật tập duyên dung tiến độ tan quán tuyển Phật độ, chỉ bày phần nhãn mục của Liên Tông. Vua Hiếu Tôn triệu ngài đến điện Đức Thọ giảng về Pháp Môn Tịnh Độ, ban đề hiệu là Bạch Liên Đạo Sư. Khi lâm chung, ngài chắp tay mà tịch. Lúc làm lễ ra đi, đã là thiệt ra vô số. Nói như vậy, nay ngươi muốn tu pháp niệm Phật Tam Muội cầu xin về Tịnh Độ để tu mau thành quả Bồ Đề, thì phần chính hạnh là phải chuyên niệm Phật. Về phần trở lại, phải dứt trừ điều ác, làm những việc lành. Chủ đem cung đức ấy hồi hướng về Tây Phương, đó gọi là thả thuyền theo nước xuôi, lại tìm chèo chống tất nhiên mau đến bờ đây. Sớm tối chuyên tâm lễ Phật Di Đà như chầu bậc đế vương, không để lỗi thời. Hành chỉ như thế, lâu ngày sẽ được thêm sự thân thiết. Đến như niệm Phật thì biện niệm, tâm tưởng, tâm và niệm hợp nhau, lại phát lòng ân trọng, tin chắc không nghi, công phu mỗi ngày càng thêm thuần thục, tự nhiên tam muội được thành đều. Khi lâm chung thường có ba điều nghi, bốn cửa ải hay làm chướng ngại cho sự vãng sinh, phải giữ uy suy nghĩ trước để phá trừ. Ba điều nghi là: một, nghi mình túc nghiệp sâu nặng, thời gian công phu tu hành ít, e không được vãng sinh. Hai, nghi mình buộc nguyện giả chưa xong, tham sân chi chưa dứt, e không được vãng sinh. Ba, nghi mình niệm Phật, Phật không đến trước, e không được vãng sinh. Bốn cửa là: một, Phật nhân bị bệnh khổ mà trở lại hủy bán Phật công linh. Hai, Phật nhân tham sống mà giết Phật mạng cũng thế. Ba, Phật nhân uống thuốc mà dùng rượu cùng chất máu huyết tay nuôi. Bốn, Phật nhân ái luyến mà tự rạc buộc quay ra đây. Lời phụ, đại sư nêu ra trước tam nghi tứ quan, nhưng không thể nói phương pháp giải quyết. Vì thời xưa, người tìm hiểu đạo nhiều, có thể tư suy xét đề tâm. Phật giả, ngài có nói mà sự sao truyền bị thất lạc như chăng? Dù sao, đối với kẻ lòng yên cả, kém hiểu biết mấy điều trên đây gây ra sự nguy hại không ít. Này tôi xin nói sự qua cách phá trừ. Độc giả có thể nhìn đây tư suy nghĩ hiểu rộng thêm ra. Phá điều nghi thứ nhất: A Di Đà có một nguyện, những chúng sinh nào chí tâm tưởng muốn về Cực Lạc, niệm danh hiệu ngài cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sinh thì ngài thề không thành Phật. Phật không khi nào nói dối, vậy hành giả phải tin nơi ngài. 10 niệm là thời gian công phu tu hành rất ít mà còn được vãng sinh, huống chi ta niệm nhiều hơn số nọ. Lại nữa, dù kẻ nào nghiệp chướng nặng nề đến đâu, nếu khi lâm chung chí tâm tin tưởng niệm Phật thì quyết định sẽ được vãng sinh. Thuở xưa, Trương Thiện Hòa là người chọn đời giết châu bò, khi lâm chung hướng địa ngục hiện ra, sợ hãi niệm Phật liền thấy Phật đến trước. Cho đến loài chim sáo két niệm Phật còn được vãng sinh, cũng chỉ ta chưa phải là tệ đến mức ấy. Phá điều nghi thứ hai: Kinh Na Kiên nói, ví như một cát nhẹ bỏ xuống nước liền chìm, trái lại tảng đá to nặng nếu được che chở có thể đem từ chỗ này sang chỗ khác. Người niệm Phật cũng như thế, Nếu ta tin tưởng niệm Phật thì dù có nghiệp chứng tột nặng bao nhiêu cũng được phá sinh. Vì nhờ nguyện lực của Phật kiếp độ, ví như tảng đá to mà được quyền trợ. Trả lại, nếu ta không tin tưởng niệm Phật thì dù nghiệp tiêu nhẹ hết chỉ còn mảy tơ cũng vẫn bị luân hồi. Vì không có Phật lực kiếp độ, ví như hạt cát không có vật chi chuyên trợ, tất phải bị chìm. Môn niệm Phật là pháp đối nghiệp bản sinh. Vậy người tu đừng nghĩ rằng mình còn tham sân si, e không được sinh về Tây Phương. Ví dụ trên đây có thể phá luôn khoảng nghi về nghiệp nan ở điều thứ nhất. Còn về bản nguyện có hai đạo và đời. Về đạo, Phật có người nguyện cất chùa hay nguyện tụng số kinh chú bao nhiêu chưa làm tròn đã đến ngày giờ chết. Phải nghĩ rằng chỉ tín tâm niệm Phật thì được phóng sinh. Còn bổn nguyện xong hoặc chưa xong cũng không có hại gì cả. Về đời, Phật có người vì nhiệm vụ gia đình chưa xong, như trên có cha mẹ già không ai chăm sóc, hay dưới có vợ con thơ dại không người nương tựa, tâm nguyện chẳng tròn nên nằm chưa yên. Thầy nghĩ rằng hiện thời ta sắp chết, dù có lo hay không cũng không làm sao được. Nếu ta gác bỏ qua trí tâm niệm Phật khi được sinh về Tây Phương chứng đạo quả, thì tất cả bản nguyện trái duyên đều có thể trả xong, tất cả quán thân đều có thể cứu độ. Phá điều nghi thứ ba, người niệm Phật do bản nguyện của Phật và công đức của mình, khi lâm chung tất nhiên có Phật, Bồ Tát hay Thánh chúng nên tiếp dẫn. Chỉ cần yếu là lúc ấy mình phải chí tâm tưởng Phật, đừng nghĩ chi khác, nếu nghi ngờ thì tự sinh ra chướng ngại. Tóm lại, khi lâm chung dù thế điểm tốt hay không cũng đừng để ý đến. Chỉ hết lòng niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng mà thôi. Phá chung bốn cửa ải, người niệm Phật mà bị tai bệnh khổ, đó là do nhờ công đức tu hành nên chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời này. Trả cho hết để được bản sinh. Nếu trở lại nghi ngờ mình bán là người kém tin hiểu phụ ơn Phật, tự gây tội chướng cho mình. Thuở xưa, ông Ngô Mao tu hành chân chánh, nhân loạn lạc bị đặt đâm bẫy, thương mà chết. Khi người em đến, ông bỗng tỉnh lại nói, tôi đời trước gây tội nặng, đáng lẽ khi chết phải bị đọa, nhưng nhờ đời này tôi ăn chay niệm Phật làm lành nên chuyển quả nhẹ lại, phải chịu bảy vết thương này để trả bảy kiếp làm heo đời sau. Hiện thời Phật tiếp dẫn tôi về Tây Phương. Lấy một chuyện này có thể tỷ lệ suy ra để hiểu những điều khác. Là thân này giả tạo vì theo đuổi ước là kiếp sống có vui khổ lâu mau. Người đã biết ăn chay giữ quy giới niệm Phật phải triệt để tin tưởng nơi Phật, tin chắc bí nhân quả. Khi bệnh hoạn hay lúc lâm chung chỉ nên sám hối niệm Phật mà thôi, rất không nên rước thầy pháp đồng bóng giết sinh vật cúng tế hoặc nghe lời kẻ chưa hiểu đạo trở lại ăn mặn uống rượu hay dùng chất thuốc bằng máu huyết tay đôi. Lại trong gia đình, từ cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái đều là do đời trước có cái nợ nần ân oán nên mới tạm hội ngộ nhau. Khi nhân duyên đã hết thì mỗi người đi mỗi ngả, vẫy tay rũ sạch tình trần, cầu xin Tây Phương để độ tất cả người ân kẻ oán. Khi cái chết sắp đến nơi, dù có biến luyến cũng không thể đem theo, không làm chi được, mà chính mình phải bị luân hồi không được vãng sinh, nên suy nghĩ ghi nhớ cho kỹ. Hữu Nghiêm đại sư Nao quê ở Lâm Hải, lúc 6 tuổi xuất gia nơi chùa Linh Thứ, 14 tuổi thọ giới phụ túc theo học với thần Chiếu Pháp Sư. Ngài ngộ được ý chỉ nhất tâm tam quán. Kế đó đại sư về làm hóa chủ chùa Xích Thành, sau lại lên ở ẩn nơi mọi núi phía đông tòa Cố Sơn. Bên tất ngài có cây cha, nhân tự hiệu là Cha An. Đại sư giữ giới luật rất nghiêm, ngoài khi bắt ra không chứa vật gì. Ngài lại chuyên tu tịnh nghiệp, được ba mùi, sự linh rất nhiều. Nếu có chứa Phật, đều chuyển dương để Diên Tông. Vào Diên Biểu, Tĩnh Quốc năm đầu, một hôm, ngài thấy thiên thần từ thiên hư không giáng hạ nói, tịch nghiệp của tôn đức đã thành tựu. Đại sư đã nằm một thiên hoa chân lớn nập trong ao, nhạc trời vi nhiễu. Khi tỉnh dậy, làm thơ đệ tử tiến hành. Mấy hôm sau, ngài ngồi ngay thẳng mà hoa. Đại sư nói, Đức Thế Tôn thương xót dùng nhiều phương tiện để tiếp độ loài hữu tình, cho nên người tu hành được bản sinh cũng có nhiều cách, hoặc nhờ định thiện, tán thiện, hoặc do Phật lực, pháp lực. Phật có người chỉ tu phước rồi nguyện lực để hồi hướng, hoặc có kẻ lúc lâm chung quá sợ hãi niệm Phật được cứu độ. Những loại như thế số có đến ngàn muôn. Chỉ nương nhờ một phương pháp tất được vãng sinh. Về định thiện, như kẻ tu diệu quán tam muội phủ lăng nghiêm. Về tán thiện, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, dùng mười niệm, niệm Phật cũng được vãng sinh. Về Phật đức là do đại di nguyện lực của Đức A Di Đà nhất thọ, nhất chúng sinh niệm Phật nương nhờ để được vãng sinh. Ví như kẻ lung phu nương theo vui chuyển luân, trong một ngày đêm có thể đi khắp bốn châu thiên hạ. Đó không phải do sức mình, chính nhờ năng lực của Lương Vương. Về pháp lực, là như Phật bảo Liên Hoa Minh Vương Bồ Tát tôn thần chú quán định gia trì trong đất cát, giải nơi thay vọng bộ phận người chết, khiến cho vong giả nguy bị loạn nơi địa ngục, ngã quỷ súc sinh, nhưng nương nhờ chân quân này được về cực lạc. Về sự tu phước hồi hướng, như người giữ tâm từ bi không chết hại, phụ chỉ các giới, đọc tụng mật chú, các kinh điển đại thừa, cùng tu những phước lành, hồi hướng trang nghiêm, thành đại nhân tịnh độ. Về việc khi lâm chung, sợ hãi cầu cứu là người lúc sắp chết, tướng hỏa sa diệt, xưng hiệu Phật, nửa giữ hóa thạch do mát, như trường hợp của Hùng Tuấn Trương Trung Quy được đoạn sinh này. Yêu Đạt Đại Sư. Đại sư quý là phổ độ, họ tưởng người sư Đơn Dương xuất gia ở chùa Đông Lâm, núi Lô Sơn, chuyên tu tịnh độ. Đời nhà Nguyên liên hiệu đại trí năng động, đảm bạch liên giáo thịnh hạnh, khiến cho tạ chính trạng phân vua ra lệnh bãi bỏ Liên Tông. Đại sư nói, ta tu tịnh độ gần 30 năm, đâu nên để cho pháp môn này bị duyệt tuyệt trong đời ta ư. Ngài gần viết ra 10 quyển Liên Tông bảo đảm thành cấp, chư phương đại đức chứng minh không ai có thể sửa một chữ. Và ngài đem dâng lên cho vua duyệt lãm, được ban khen và cho các bạn lưu hành trong đời. Vua lại ân tứ cho ngài hiệu là Hổ Khê Tôn Giả, dạy làm giáo chủ Liên Tông. Khi lâm chung, ngài niệm Phật mà hóa. Đại sư dạy, người tu tịnh nghiệp nếu trần cấu chưa sạch, khi niệm pháp nổi lên phải cao tiếng niệm Phật nhất và chánh niệm, chứa nên tâm ác mối nhau,
nên biết rằng sự tu hành hôm nay chính là đối địch với nghiệp sinh tử, không phải chuyện tầm thường. Hằng nghĩ đến vô thường, mau chóng ngày tháng chẳng chờ người, nhặt chân thiết thật mà niệm Phật. Nếu nửa nuôi nửa tới, lúc tin lúc ngờ, kết cuộc tịnh nghiệp không thành tựu, làm sao ra khỏi luân hồi? Giữ một câu hiểu Phật, như lửa vào hòn núi Tu Di lay chuyển chấn động, thường nhớ thường niệm, mai cũng niệm, chiều cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, tâm niệm không bỏ qua, hiểu Phật chẳng rời lòng, mỗi thời mỗi khắc chẳng xa lìa, nhặt nhặt nhẹ nhẹ như gà ấp trứng, thường cho hơi ấm tiếp tục, tức gọi là tịnh niệm nối nhau. Muốn sinh về tịnh độ nên nghĩ tất cả việc đời đều vô thường, có thành tất có hoại, có sống ắt có chết. Nếu ta không được nghe Phật pháp thì phải chịu thay thân này đổi thân khác, trôi lăn trong ba cõi sáu đường, không biết lúc nào ra khỏi. Nay ta đã có duyên được nghe chính pháp, được tu tịnh nghiệp, nếu chuyên niệm Phật thì khi bỏ thân này sẽ vào thai sen nơi cõi Phật, hưởng các điều vui, thoát hẳn sự khổ, đi ngay đến nẻo Bồ Đề. Ấy là chí sự của sinh bình của bậc đại trưởng phu vậy. Khi vừa đau bệnh phải mạnh mẽ gác bỏ muôn duyên, ngồi ngay thẳng hướng về Tây, tưởng Đức A Di Đà, Quan Âm Thế Chí và các quả Phật đều hiện ở trước mình, chuyên lòng xưng ra nhiều Phật, mỗi tiếng nối nhau không dứt. Lúc ấy không nên nghĩ ngợi về đời, nếu Phật tưởng đến nên mau xin hiệu Phật. Trong mỗi niệm diệt trừ được tội chướng, chỉ một niệm này quyết định được vãng sinh. Nếu mà số chưa đức tự được lai mạnh, nên cẩn thận chớ vọng khởi lầm tham biến thế gian. Thân này có còn thì còn, có mất thì mất, chỉ cầu được vãng sinh, không nghi ngờ lo nghĩ điều gì khác. Nên hiểu dù có chết đi nữa, như người cởi bỏ áo rách, mặc y phục tốt lành vào, xả thân phạm nên gọi Phật, chẳng là vui thích hơn. Chuyên nhất tâm ý, nắm giữ một câu A-di-đà Phật, chỉ một niệm này là bổn sư của ta, chỉ một niệm này trước là quá Phật, chỉ một niệm này là mãnh tướng phá điểm, chỉ một niệm này là gương báu chém bảy tà, chỉ một niệm này là ngọn đuốc sáng phá cảnh tối tăm, chỉ một niệm này là con thuyền lớn vượt qua biển khổ, chỉ một niệm này là thuốc hay trị bệnh sinh tử, chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi tam giới, là lục giới sắc giới vô sắc giới, chỉ một niệm này là bản tánh Di Đà, chỉ một niệm này là duy tâm tịnh độ. Chỉ cần giữ chắc câu niệm Phật đây, chớ cho lạc mất. Mỗi niệm thường hiện tiền, mỗi niệm chẳng rời tâm, không việc cũng niệm như thế, có việc cũng niệm như thế, an vui cũng niệm như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, sống cũng niệm như thế, chết cũng niệm như thế. Cứ giữ một niệm phân minh như thế, lại cần chi hỏi người tìm đường về ư? Thiên Như Đại Sư, ngài học đàm hiệu Duy Tắc, người ở Vĩnh Hưng, đắc pháp với Trung Phong Minh Bản Thiền Sư, niên hiệu Chi Chánh Nam Đạo. Đại sư trụ ở chùa Sư Tử Lâm, nơi thạch Tô Châu. Các bậc tể quan trưởng giả trong thời ấy phần nhiều đến tham học với ngài. Vua thường xuống mời hỏi, ngài đều lấy duyên cớ bạch cáo từ. Đại sư đã mật khế tâm thiền, lại kiêm hoàng dương giáo pháp tịnh độ, từng viết ra quyển Tịnh Độ Học Vấn, phá các điều nghi, khuyên người niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Ngài tu hành rất tinh tiến, nhập diệt vào năm Hồng Võ Nguyên Liên đời nhà Minh, khi tịnh điểm lành rất nhiều, thọ 71 tuổi. Có kẻ hỏi, phương tu viện quán, pháp niệm duy tâm, dường như là hành môn của bậc thượng căn. Còn mười nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, mười tâm trong kinh Bảo Tích, cũng là công dụng tác bật đại trí. Trên đường tu, nếu căn cơ cùng giáo pháp không hợp, e cho công hạnh khó thành. Nay tôi xét lại, căn tính mình chỉ nên truyền chỉ là nhiều, thêm lễ Phật sám hối mà thôi, chẳng hay tôn ý thế nào. Đại sư đáp, tốt lắm, ngươi biết từ đỡ nó. Lời ngươi nói hợp với thuyết chuyên phu vô đán của ngài Thiện Đạo. Vô đán tu là thân chuyên lễ Phật A-di-đà, không lễ tạo. Miệng chuyên xưng hiệu A-di-đà, không xưng tạo. Ý chuyên tưởng Phật A-di-đà, không tưởng tạo. Niệm Phật, hoặc duyên tưởng 32 tướng, buộc tâm cho định, khi mắt mở nhắm đều thấy Phật. Phật có kẻ chuyên xưng ra hiệu, giữ không tám loại, trong hiện đời cũng được thấy. Trong hai điều trên đây, muốn được thấy Phật, phần nhiều pháp xưng danh hiệu là hơn. Pháp xưng danh cần phải buộc lòng đừng cho tán loạn, mỗi niệm nối nhau, duyên theo hiểu Phật, từng câu từng chữ rõ ràng. Lại xưng danh hiểu Phật, chớ quản nhiều ít, một tâm một ý, niệm niệm nối nhau, như thế mới diệt được tội nặng sinh tử trong 80 ức kiếp. Nếu chẳng vậy, rất khó tiêu tội. Có kẻ hỏi, một đời ta khi lâm chung dùng người niệm cũng được vãng sinh, vậy thì bây giờ tôi buông theo duyên đời, đợi lúc sắp chết sẽ niệm Phật có được không? Lại suy đáp, khổ thay, lời này đã hại chính mình, đã hại cho hàng tăng tục nam nữ trong đời nữa. Phải biết kẻ phàm phu nghịch ác khi lâm chung niệm Phật được là do kiếp trước có căn lành, khiến cho gặp bậc thiện trí thức chỉ bảo mà được sự may mắn trong muôn một ấy. Luật Quần Nghi nói, có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. Một là khó gặp bạn lành nên không người khuyên niệm. Hai là bệnh khổ buộc thân không rồi dặn để niệm Phật. Ba, trúng phong cứng họng nói không ra tiếng. Bốn là cuồng loạn mất sự sáng suốt. Năm, thình lình gặp tai nạn nước lửa. Sáu là phạt bị hùng sói ăn thịt. Bảy là tà ác phá hoại lòng tin. Tám là hôn mê mà chết. Chín là phạt chết giữa quân trận. Mười, từ nơi chỗ cao té xuống. Những việc trên đây ở trong đời thường có, đó là do tốt nghiệp hoặc hiện nghiệp chiêu cả, bỗng nhiên xảy ra không kịp trốn tránh. Khi gặp một việc không may bất cập trong 10 việc trên đây thì làm sao niệm Phật được? Giả sử không bị những ác duyên như trên, thọ bệnh sơ sài mà qua đời, e cho lâm chung khi thân tứ đại sắp đi tán, bị sự đau đớn dược như dao cắt, như con cua bị rớt vào nước sôi. Trong lúc thống khổ, bức bách, bối rối kinh hoàng ấy, đâu có dỗi rảnh để niệm Phật. Giả sử không bị bệnh mạng chung, là e duyên đời chưa đứt, niệm tục khó quên, tham sống sợ chết, tấm lòng rối loạn không yên. Thêm vào đó, việc nhà cửa chưa phân minh, chuyện xấu chưa sắp đặt, vợ con khóc lóc kêu gào, trong mối lo sợ thương sầu, như thế làm sao niệm Phật được? Giả sử lúc chưa chết thì lại bệnh khổ đau đớn lê la, tìm thuốc tìm thầy, lo việc khẩn cầu cũng thế, tạo niệm lối đen, thì tất tân niệm Phật được. Giả sử trước khi chưa bệnh thì lại bị sự già khổ, suy lờ lụng cụ, buồn rầu áo não, e cho lo những việc trên cái thân già yếu còn chưa xong, đâu lỗi để niệm Phật. Giả sử trước khi chưa già, còn đang trẻ trung khỏe mạnh, hoặc như tâm cao vọng chưa dứt, việc thế tục còn buộc ràng, rong ruổi đông tây, suy thế này, tính kế khác, nghiệp thức mơ mạc cũng không việc Phật được. Giả sử kẻ được an nhàn thong thả, có trí tu hành, nhưng nếu không nhìn thấu cảnh đời là giả mộng, thân quy được yên, tâm còn bấn loạn, không thể buông bỏ muôn duyên. Khi gặp việc đến, không thể tự chủ, theo cảnh và điên đạo cũng không việc Phật được. Ngươi thử xét lại, đừng nói già bệnh, trong lúc còn trẻ trung nhà nhã, nếu có một việc đeo đặt nơi lòng, còn không niệm Phật được thay, huống chi là đợi lúc lâm chung. Vậy muốn cho khi sắp chết được chứng niệm vãng sinh thì ngay bây giờ phải xem rõ việc đời nó huyễn mộng. Tuy duyên an Phật quan này không còn tha luyến, đừng lỗi rảnh lúc nào thì niệm Phật lúc ấy, đừng hẹn chờ lần nữa hoặc để hư phí thời giờ. Như thế thì tư lương ta đã dự bị xong, lúc ra đi mới không điều chi chướng ngại. Diệu Hiệp Đại Sư. Đại sư, người ở Tứ Minh thường nghiên cứu thiên thai giáo quán và tu pháp niệm Phật tam muội. Thời bây giờ các nhà học Phật thường nhận lầm thuyết duy tâm tự tính với cõi cực lạc, không cầu ở Tây mà tìm nơi thức tâm phân biệt. Đại sư thương xót cho cảnh nhân phúc mà thạch bệnh ấy, soạn ra hai quyển Bảo Vương Tam Muội niệm Phật trực trị. Nhân đó các nhà tu thiền định sai lầm mới nhận được bờ bến. Lúc ấy thuộc vào khoảng đời Hồng Võ Nhã Minh, năm thứ 28. 200 năm sau, liên trì đại sư mến bộ sách ấy vì bị thất truyền nên tìm mãi không gặp. Về sau, Vạn Dung Thiền Sư ngẫu nhiên được thấy mới đem truyền bá ra. Ngẫu ích đại sư đã góp bộ này vào phò Tịnh Độ Thập Yếu. Đại sư dạy, hành giả phát tâm niệm Phật, trước khi vào đạo tràng phải nghĩ được ta với chúng sinh thường ở trong biển khổ sinh tử, nếu không đổ cho tất cả đều được thoát ly, sao gọi là chính hạnh. Nhân đó xưa người oán kẻ thân đều bình đẳng, khởi lập đạo đi, như thế quyết không bị tệ ma ác đạo là cho phái chuyện. Sau khi đã lập đại tâm nên nghiên cứu những chính hạnh niệm Phật của người xưa, lập đạo tràng phương pháp khiến cho hết sức trang nghiêm thanh tịnh. Khi đó phân ngày đêm sáu thời, đem tâm trí thạch gieo mình quy mạc ngôi Tam Bảo, tỏ bày hết tội lỗi cầu xin sám hối, lại quy trước Phật tay cầm hương hoa ứng rạp vận tâm quán tưởng khắp pháp giới, xét mình cùng tất cả chúng sinh từ trước đến nay ở trong vòng mê khổ, rơi lệ cảm thương cầu Phật gia bị, nguyện độ muôn loài. Như thế dùng hết sức mình khang khổ tu hành, nếu nghiệp chứa sâu chưa được cảm cách, phải lấy cái chết là kỳ hạn, không được ly phút nào nghĩ đến sự vui ngũ dục của thế gian. Như kẻ căn cơ non kém không làm được thắng hạnh trên đây thì cũng ở trong tịnh thất giữ cho thân tâm nghiêm sạch tùy ý tu hành. Phật định thời lễ Phật sám hối, nguyện tinh tấn không phá chuyển, hoặc chuyên niệm Phật, hoặc kiên trì chú tụng kinh. Nếu được thấy tướng hảo thì biết mình được diệt tội có duyên lành. Hỏi, dụng tâm thế nào mà được không tán loạn? Đáp, nên vận dụng thân miệng mà niệm, không kể đến tán hay định, chỉ làm sao cái câu Phật không hở đức, tự sẽ được nhất tâm. Và cũng có thể gọi chính đó là nhất tâm, nhưng phải niệm mãi không thôi. Giống như mẹ là con thơ, lòng mất trái châu buồn mà, thì không còn lo chi tán loạn, không cầu nhất tâm mà tự được nhất tâm, chẳng nên cưỡng ép cho tâm quy nhất. Vì dù cưỡng ép cũng không thể được, thật ra chỉ do người tu siêng năng hay biến chế mà thôi. Nghĩ thương cho người đời nay, phần nhiều tu hành mà không hiểu nghiệp ấy cũng bởi lòng tin cạn cợt, nhân hạnh không chân. Lẫn kẻ chưa từng lập hạnh đã muốn cho người biết trước, trong thì tự phụ, ngoài lại khoe khoang, tỏ ý có chỗ sở đắc để được mọi người cung kính. Thậm chí có kẻ nói dối là mình trông thấy tình cảnh, hoặc thấy được cảnh giới nhỏ, hay tướng tốt trong nước chiêm bao. Thật ra chính họ cũng không phân biệt cảnh đó là chân hay vọng, nhưng cũng cứ khoe khoang bừa ra. Những kẻ tâm hạnh kém ấy tất là bị ma làm biểu, nguyện hạnh lần lần lui sụp, trôi theo dòng sinh tử luân hồi, như thế há chẳng nên dè đặt tư. Người tu hành đối với một tội dù nhỏ cũng phải đem lòng rất kinh sợ, sự hiểu nên cho hạt đại thừa việc làm phải bắt chước kẻ sửa. Người tu hành nếu bị túc nghiệp ngăn che khiến cho nghiệp hạnh đuôi kém, phải nhất tâm trì tục chú vãng sinh. Chú này gọi là môn đà la ni, nhổ trừ tất cả cõi gốc nghiệp chướng, tụng một biến tiêu diệt hết tội ngũ nghịch thập ác trong thân, tụng mười muôn biến được không quên mất bồ đề tâm, tụng 20 muôn biến liền cảm sinh mầm mọc bồ đề, tụng 30 muôn biến Phật A Di Đà thường trụ trên đỉnh, quyết định sinh về tịnh độ. Không có đại sư. Đại sư họ Trần tên Cải Long, người ở Ngô huyện, thuở còn bé ngài đã ăn chay, ưa ngồi ngay thẳng nhắm mắt dường như người tu thiền định. Sau ngài theo lại Vân Hòa thượng học về đại pháp, đến 28 tuổi xuất gia ở Hồ Khâu, nương theo Thạch An Hòa thượng Hàng Châu chùa Linh Ấn. Kế đó đại sư vào núi Thiên Mục khắc khổ than cứu, một hôm bỗng nhiên tỉnh ngộ, đến cổng chứng nơi ngài Lại Vân được ấn khả. Đại sư tuy ngộ được tâm tâm, xong việc tự tu khuyên người đều theo tịnh độ. Ngài từng làm 108 bài thơ tịnh độ lưu hành ở đời. Ngài lại xây cho mình cái cốt tháp ở tiền đường, tự làm nơi minh thường ở trong đó tu hành cho đến khi viên tịch. Đại sư nói, một môn niệm Phật là đường lối tu hành thẳng tắc. Hành giả phải xét rõ thân này giả dối, việc thế như chiêm bao, duy gọi tịch là đã nương về. Câu niệm Phật là có thể nhờ cậy, rồi tùy phận mà niệm, hoặc mau hoặc chậm, hoặc tiếng thấp tiếng cao đều không câu ngại. Chỉ nên để cho thân tâm nhàn đạm, thầm nhớ chẳng quên, khi hoãn gấp động tĩnh vẫn một niệm không khác. Niệm như thế ngày kia xúc cảnh chạm duyên, bỗng nhiên tịch ngộ, chừng ấy mới biết cõi tịch quang tịch độ không rời nơi đây. Phật A Di Đà chẳng ngoài tâm mình, nếu lập tâm muốn cầu tỏ ngộ thì trở lại thành chướng ngại, nên chỉ lấy lập tin lập căn bản, chẳng tùy theo tạp niệm mà thôi. Hành trí như thế dù không tỏ ngộ, khi chết cũng được sinh về Tây Phương, theo thứ bậc mà tiến tu không còn lo phá chuyện. Kinh Đại Tập nói, niệm Phật lớn tiếng có 10 công đức. Một là đánh tan tâm hôn trầm mê ngủ, hai là thiên ma kinh sợ, ba là tiếng vang khắp mười phương, bốn ba được áp nước khổ, năm là tiếng bên ngoài không xâm nhập, sáu là niệm tâm không tán loạn, bảy là mạnh mẽ tinh tiến, tám là chư Phật vui mừng, chín là tam muội hiện tiền, mười là vãng sinh về tịnh độ. Tâm bổn đại sư. Đại sư họ Trần, hiệu Nhất Nguyên, quê quán ở Tứ Minh, thuở bé học nho thông về thi lễ. Năm 15 tuổi mục kích cái chết của anh họ là Ú Mộc Sử Sĩ, ngài thường lo nghĩ buồn sợ, muốn xuất gia học đạo để phát sự sống chết luân hồi. Sau nhân thi lễ Phật ở Trà Đình tại Hàng Châu, ngài gặp một vị thiền sư, bèn thỉnh về nhà cúng giảng định lễ thưa hỏi phương pháp tu hành. Thiền sư khen ngợi, khai thị cho môn niệm Phật. Khi ngài xuất gia, liền hết sức tham cứu, ngộ được chân tâm, trở lại chuyên tu tịnh độ. Trong liên hiệp Long Khánh, đại sư viết ra bộ Quy Nguyên Trực Chỉ, Hoàng Dương Liên Tâm. Ông Lý Trác Ngô thường ca ngợi hạnh đức của ngài. Về sau đại sư ở ẩn, không rõ được ngày chung kết ra thế nào. Đại sư nói, niệm Phật không luật là hạng người nào. Nếu nghĩ mình phổ bình sinh, có nhiều điều ác mà từ bỏ không chịu tu hành là sai lầm. Niệm Phật không quản là thời gian nào, nếu cho rằng mình đã già chắc chết mà không chịu tu hành là sai lầm. Niệm Phật bất câu là phương pháp nào, nếu lập ra một quy củ nhất định bắt mọi người đều tuân theo khiến cho sự tu hành của họ bị chướng ngại là sai lầm. Nên biết pháp môn tịnh độ chẳng lựa trí ngu sang hèn, giàu nghèo chẳng phân nam nữ già trẻ tăng tục, chẳng luận kẻ huân tập đã lâu hay mới tu hành, đều có thể niệm Phật. Hoặc niệm lớn, niệm nhỏ, niệm ra tiếng, niệm thầm, đặt lễ mà niệm, tham cứu mà niệm, nhiếp tâm mà niệm, quán tượng mà niệm, lần chuỗi mà niệm, giữ hiểu Phật liên tục không dứt như đọc nước chảy mà niệm, cho đến đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, ngàn muôn niệm đều về một niệm. Niệm theo cách nào cũng được, chỉ cần yếu là giữ cho lâu bền, đừng lui sụp và phát lòng tin quyết định cầu xin Tây Phương. Nếu quả hành chỉ được như thế, cần chi tìm bậc trí thức khỏi lược. Cho nên tu tịnh độ có nhiều phương pháp, kết quả ra sao là do chỗ xu hướng của tâm nguyện. Có thể gọi đi thuyền cốt bởi người cầm lái hiểu được đọc về cõi tịnh liên. Từ Bá Đại Sư. Đại sư họ Trần, người rất phú khúc, sau khi xuất gia kiêm tu thiền định đều đi sâu vào chỗ nhiệm màu. Khi ngài đến kinh đô, vua Thần Tông rất trọng, nhân đó ngài tâu xin đem kinh bản in ra thành sách. Đại sư tính tình cương nghị, hết lòng nâng đỡ chính pháp, nên bị kẻ gian canh ghét. Không bao lâu có người dâng biểu vu cáo, khi được mời đến hạch hỏi, ngài dùng lẽ tránh phân biệt thần sắc tự nhiên, nhưng rồi cũng bị giam vào ngục. Quan pháp ti lại nhận của hối lộ muốn làm hại. Đại sư bảo đã như thế cần chi ông phải ra tay. Đó là ngài bảo đem nước tắm rửa thuyết kể ngồi ngay mà hóa. Thủa bình sinh, đại sư chỉ dạy pháp môn tịnh độ rất tha thiết, bảo rằng khi lâm chung được chánh niệm và nhờ lúc thường nhập dục công phu sâu, xem đại sư sống chết tự do thì sự tu hành lúc bình thời của ngài có thể suy mà biết vậy. Đại sư nói người niệm Phật tâm chân thiết hay không có thể xét nghiệm trong lúc vui mừng hay phiền não, căn cứ nơi tâm ra chân giả hiện rõ ràng có thể suy mà biết được. Đại để như người chân tâm niệm Phật, dù ở cảnh phiền não hay vui mừng cũng giữ câu niệm Phật không gián đoạn, cho nên những cảnh ấy không làm lay động được họ. Hai điều trên đã không thể làm lay động thì đối với cảnh sống chết họ vẫn tự nhiên không sợ hãi. Người niệm Phật đời nay hơi có chút chi mừng giận thì gác bỏ câu niệm Phật ra sau, như thế là sau niệm Phật được linh nghiệm. Nên y theo lời ta mà niệm Phật, dù ở cảnh thương ghét cũng đừng quên một câu A-di-đà. Nếu giữ đúng như thế mà lúc hiện tiền không được sự công dụng tự tại, khi lâm chung không được vãng sinh Tây Phương, thì cuốn lưỡi của ta phải chịu tan nát. Như làm không đúng lời ta thì niệm Phật không linh nghiệm, lỗi ở nơi người với ta không cả hệ gì. Lại hỏi kẻ học giả là Hải Châu rằng, ngươi niệm Phật có đã đoạn chăng? Thường, bình thường tôi đều niệm được, vì có lúc nhắm mắt ngủ là quên. Đại sư tác sắc của, lúc nhắm mắt ngủ liền quên, niệm Phật như thế, một muôn năm cũng không thành hiểu. Từ đây về sau, trong lúc ngủ nghỉ chiêm bao, ngươi phải giữ cho câu niệm Phật không gián đoạn, mới có phần thoát khổ. Nếu trong giấc ngủ hoặc có quên niệm thì thức dậy phải thống khóc đến trước bàn Phật cúi đầu sám hối rồi quỳ niệm Phật một ngàn hay một muôn câu, dùng hết sức mình thì thôi. Làm như thế vài ba phen, dù trong lúc ngủ mê câu niệm Phật vẫn hiện ra không gián đoạn. Lời phụ, trong khi thức đều niệm được, chỉ có lúc ngủ là quên, làm được như ngài Hải Chân thật rất là ít có. Đại sư của như thế là tùy theo người trình độ cao mà xét tiến thêm một bước để cho hành giả mau được nhất tâm, chứ không phải là ý bài bác người mới tu đừng chấp theo đây mà nghi ngờ thoái lui. Liên trì đại sư. Đại sư là vị tổ thứ 8 trong Yên Tông, quý là Châu Hoàng họ Trần, người ở đất Nhân Hòa. Lúc ban sư, ngài nương theo tánh Thiên Hòa thượng xuất gia, sau khi thọ đại giới lại đi khắp nơi tha học với các bậc trí thức. Khi đại sư lễ thánh tích ở núi Ngũ Đài, cảm đức văn phù phóng quang, đi đến núi Vân Thê, thấy cảnh trí u tịch, ngài có ý muốn nương ở đó suốt đời. Dân chúng ở vùng núi ấy thường bị khổ vì nạn hổ, đại sư tụng kinh thí thực, hổ đều lẩn tránh. Gặp năm trời đại hạn, ngài đi dọc theo bờ ruộng niệm Phật, gót chân đến đâu mưa rơi đến đó. Từ ấy người đời quy hướng càng ngày càng đông, đại sư đều dùng môn niệm Phật nhiếp hóa. Ngài có chữ tác Pho Vân Thê Pháp Vân gồm 20 mấy thứ sách, đại khái đều đề xướng về Tịnh Độ. Trước khi lâm chung, đại sư tử giã khắp các đệ tử và hàng cố kiều khuyên chân thật niệm Phật. Đến kỳ hạ, ngài ngồi niệm Phật mà hóa thọ 81 tuổi. Đại sư nói niệm Phật có mặt trì, cao thanh trì, kim cương trì, nhưng niệm thầm tức là mặt trì thì dễ hôn trầm, niệm lớn tiếng tức là cao thanh trì thì cảm thấy phí sức. Duy dùng phép kim cương trì xe sẽ đọc môi lưỡi mà niệm là có thể bền lâu, nhưng cũng không nên chấp định. Hoặc khi niệm theo lối kim cương trì thấy phí sức thì không ngại gì mặt trì, nếu hôn trầm lại đổi dùng phép cao thanh. Tâm hôn loạn đã lâu, không thể một lúc mà an định được, cho nên người niệm Phật nếu tâm không thanh tịnh đừng quá vội lo, chỉ cần khi niệm mỗi chữ mỗi câu đều do nơi tâm phát ra, dùng công bền lâu tự có hiệu quả. Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Niệm Phật chính là để trị tạp niệm mà không có hiệu quả là do dụng công chưa được chân thiết. Cho nên khi tạp niệm nổi lên phải chuyên lập ra công niệm, mỗi chữ mỗi câu tinh nhất không xào láng thì tạp niệm tự dứt. Trong lúc muôn niệm rối ren chính là thời khắc dùng công phu, mỗi khi tán loạn niệm mau thâu nhấp lại, cứ như thế mãi lâu ngày công phu thuần thục, diệt vọng niệm không sanh. Và lại người biết được vọng niệm nhiều là do nhờ niệm Phật, lúc không niệm vọng tâm như sóng nổi nước tràn, không giây phút nào dừng nghỉ, khi ấy đâu có tự biết được ư. Người học Phật đừng quá theo hình thức bên ngoài, chỉ quý tu hành chân thật. Hà cư sĩ tại gia không cần phải cạo tóc mặc áo đồ già, tự có thể để tóc mặc áo tràng niệm Phật. Người ưa thích thanh vắng không cần phải đánh chuông đánh mõ, tự có thể yên lặng niệm Phật. Người sợ công việc phiền phức không cần viết bè lập hội, tự có thể đóng cửa mà niệm Phật. Người biết chữ không nhất định phải vào chùa nghe kinh, tự có thể xem kinh y theo lời dạy trong ấy mà niệm Phật. Trải qua ngàn dặm đi hành hương ở các danh sơn, không bằng ngồi yên nơi nhà mà niệm Phật. Cũng rằng những vị sư không chân chánh, không bằng hiếu thuận với cha mẹ mà niệm Phật. Giao du với nhiều bạn bè kém đạo đức không bằng kẻ rốt nát chuyên niệm Phật. Hạnh thấp mà vọng nói đạo lý cao siêu không bằng kẻ chất phát giữ giới niệm Phật. Tính hảo kỳ ưa cầu sự linh thông của ma quỷ không bằng chính tín nhân quả mà niệm Phật. Nói tóm lại, người niệm Phật giữ lòng ngay, dứt hạnh ác gọi là thiện nhân. Người niệm Phật nhất tâm trừ tán loạn gọi là hiền nhân. Người niệm Phật tỏ tâm tánh dứt hoặc nghiệp gọi là thanh nhân. Xin khuyên những người rất thanh nhàn, việc gia đình con cái đã lo xong, dưới trên dỗi dành, nên đem thiết tâm lực niệm Phật mỗi ngày từ số ngàn đến muôn câu. Xin khuyên những người duyên đời bận bột quá nhiều, nhọc nhằn vì việc công bôn ba vì gia sự, tuy ít khi rỗi rảnh nhưng mỗi buổi sớm mai cố gắng để chút thời giờ niệm Phật chừng 10 hơi, ngoài ra lúc nào rảnh niệm xen vài trăm câu. Lúc ta còn đi tham phương học đạo, nghe viện dung thiền sư Tông Phong rất thịnh, bè đến nơi cầu pháp, đôi phen quỳ lại thưa hỏi. Thiền sư bảo: ngươi nên giữ bổn phận, không nên tham cầu đến nơi, đừng chạy theo duyên ngoại, chỉ cần phân minh lý nhân quả, một lòng chuyên niệm Phật mà thôi. Ta liền lãnh giáo lui ra. Bây giờ các bạn đồng hành đều cả cười bảo: từ ngàn dặm đến đây chỉ mong được nghe những lời cao siêu thâm diệu, té ra chỉ lãnh mấy câu không đáng nửa đồng tiền. Đáp mấy câu ấy ai mà nói không được. Ta đáp: đó mới là chỗ tốt của thiền sư. Chúng ta rất ngưỡng mong muốn từ ngàn dặm đến đây, ngài không nói lời chi huyền diệu để lấn lướt kẻ dưới, chỉ chất phát thật thà đem chỗ công phu thiết cận song tình yếu chính mình